Hiện thầy hỏi con, tại làm sao tổ yêu cầu chúng ta phải hiểu rõ ba cái việc này? Cái chữ hiểu rõ đây là tại sao? Tại sao mà thầy cần thiết cái sự hiểu rõ này? Cái mà nó khiến cho chúng mình không quả quyết, tội nghiệp cái con chim ở trong lòng, sửa soạn, người ta đem chặt cổ, người ta đem nướng, người ta đem xào. Mà bây giờ cái cửa mở kia, nó chỉ có việc nó bay vù một cái là nó đi ra, mà sao nó rụt rè nó không ra? Cái gì giữ nó lại? Tại nó không ngờ là nó có thể ra được. Nó cũng không biết rằng ngoài kia là cảnh giới vùng vẫy sung sướng. Đấy. Cái ấy, cái ngu ấy, cái vô minh ấy, nó đã giữ cái con chim ở lại, trong khi muôn đời mới gặp được một cái cơ hội để bay vù đi ra. Đấy. Nó không tin ở cái cửa, nó không biết là ngoài kia mênh mông là cái chỗ giải thoát, nó không tin cái cửa là chỗ nó đi ra. Mà thứ nhất là nó cũng không biết rằng cái hai cái đôi cánh của nó có khả năng để cứu nó. Đấy, thì ba việc nó không tin ấy, bởi vì nó không hiểu, nó không rõ. Thế cho nên đây chúng ta phải hiểu rõ ba cái việc này. Việc thứ nhất là cái gì? Con thấy bây giờ Ngài phải bảo con phải hiểu rõ cái sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà. Thì con hiểu rõ cái sức mạnh nó thế nào mà nó mạnh, làm sao lại có cái sức mà đưa con về tới cái cảnh an vui, cái sức mạnh của lời nguyện. Thì bây giờ cứ nói dần rồi nói xa sau. Nói rằng nghĩa là chị em có thấy rằng thập phương ba tánh, người ta tội nghiệp có khi từ ở tỉnh nào, ở những xa từ người Bắc gửi vào trong này cúng. Vậy người chỉ cúng 1.000, người cúng 100.000, rồi hạt gạo người ta cũng đem vào. Cho đến hôm vừa rồi thầy nhận được 4 cái thùng nhang, mà toàn là mặt cưa, nhang mặt cưa chứ chả phải cứu hóa gì. Mà ảnh nạn thế từ ngoài Bắc gửi vào trong này cho thầy 4 thùng nhang cái hôm chia. Mà ông trời, ông Phật với Thiên Long Bát Bộ cũng chính cái tâm cho cái vị thí chủ đó, cho nên gửi vào đúng vào cái ngày vía cái Di Đà mà thầy chia chúng. Ta con có trông đến những nhang đỏ đỏ không? Đấy, toàn nhang mặt cưa chứ có cái tí chồng chết gì đâu. Nhưng cái tấm lòng, cái lòng tin của cái những thập phương ba tánh, người ta gửi từ Bắc vào. Mà tội nghiệp thầy tính ra người ta xem cái con số kilo để gửi đó. Thì hôm ấy thầy cũng tò mò, mà thầy thấy cái công của cái vị, cho nên thầy nó cũng tò mò, thầy để ý xem người ta gửi hết bao nhiêu tiền cước. Cộng lại cái tiền cước của 4 cái thùng ấy là 120.000 đồng. Thì 120.000 nếu nạn trụ giá, nếu cho chúng mình cái số ấy mình mua ở đây thì cũng được. Nhưng người ta thận trọng, ta gửi từ Bắc vào. Đấy, thì để làm gì? Bởi vì người ta xin các vị cầu nguyện. Trước là cho ở trong cái thơ, cái túi, cái người ta không nói là người ta cầu cái gì cả. Nhưng mà thầy, cái lòng thành của Phật tử thì là người ta chỉ có cầu có một việc, là trước nữa là bản thân của người ta được bình an, gia quyến bình an, sau nữa cầu cho tất cả chúng sanh được bình an. Thì người ta chỉ ước mong cái sự an ổn cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả nhân dân, cho tất cả muôn loài, mà người ta gửi nhang vào như vậy. Và còn bao nhiêu những người khác cũng thế, ta gửi cái lòng thành của người ta vào cái nhang, hay vào cái trái cây, hay vào cái đồng tiền, để làm gì? Để xin các quý sư cô cầu nguyện cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình người ta, cho bản thân người ta, cho xã hội, cho muôn loài vạn vật được bình an. Vậy thì các con nghĩ rằng cái nguyện của người ta ấy, liệu rằng chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền có chứng không? Hẳn là có. Đấy. Thì có cái năng lực đem sự an ổn đến cho bản thân người ta thật không? Thế thì đấy, mà người ta cúng dường những các vị tu hành để mong cho người ta gửi nhang, thì hẳn là không phải để cúng người tu, mà là để giúp cho người tu có cái phương tiện cầu nguyện, cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng. Thế còn những người cúng tiền, hoặc là cúng trái cây, hoặc cúng bánh kẹo, đó, thì tất cả biết bao những cái lòng thành của người ta gửi về. Mà thì để làm gì? Để hàng ngày các quý sư cô tụng kinh và cầu nguyện. Vậy thì cái nguyện lực của người tu có quan hệ không? Sao người ta không cúng, người ta không đi vãi tiền ở ngoài cho tất cả mọi người, người ta cũng được phước, nhưng mà người ta tin vào cái lời cầu nguyện mà từ xưa tới nay, nước nào cũng như nước nào, đạo nào cũng như đạo nào, tin ở lời cầu nguyện của người tu. Bởi vì người tu là những người đã giải thoát những các cái nghiệp xấu, cho nên cái nguyện thanh tịnh nó phải đắc lực hơn là cái nguyện thường. Thế là thầy nói những các vị bình thường như chúng ta à, mà còn có cái phong tục để cho năm này sang năm khác, thế hệ này sang thế hệ khác, cứ tin cậy và trông mong ở lời nguyện cầu an cầu siêu của những người tu hành. Thế thì mới nói của những người tu hành, mà thế hệ này sang thế hệ khác còn trông cậy ở cái lời cầu nguyện ấy, huống chi là như Đức Phật A Di Đà đã biết bao nhiêu vạn kiếp ngài một lòng một dạ vì chúng sanh, thì cái nguyện độ chúng sanh của ngài ấy có ảnh hưởng đến chúng sanh được không? Thế cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà. Thầy có đọc một quyển sách mà trong đó nói về cái sức mạnh của các thánh nhân, thì trong cái quyển ta đề cập đến cái sức mạnh của thánh nhân, là người ta nêu lên ba vị là Đức Thích Ca, Đức Chúa Giêsu với Đức Khổng Tử. Cho nên người ta ở trong cái cuốn sách ấy, người ta nói là những các thánh nhân mà đã có một cái nguyện và định làm một cái việc gì thì cả vũ trụ này không có một cái sức nào mà cản được cả, phải vâng lời và phải tuân phục. Nghĩa là khắp cả nói là cả vũ trụ, những chúng mình thì nói là cả pháp giới, thì người ta nói trên thế gian phải gọi là vũ trụ. Mà người ta nói rằng như Đức Thích Ca thì ngài có cái tướng là chữ vạn, là cái tướng chữ vạn của Đức Thích Ca là đem sự bình an yên lành cho hết thảy muôn loài. Cho nên cái chữ vạn ở cái chỗ nào đó thì tất cả bách thần phải tuân theo. Thế còn Đức Chúa thì có cái chữ thập. Thế thì theo những cái cuốn sách đấy, người tác giả nói chữ thập của Đức Chúa cũng như chữ vạn của nhà Phật, ở chỗ nào mà có cái hình ấy hiện lên ấy, thì bách thần phải tuân phục, mà không có một cái sự gì cản trở được cái năng lực ban cái an ổn yên lành cho chúng sanh của mấy cái chữ đó. Bởi vì đấy là cái sức mạnh của các ngài. Theo như chữ pháp mà người ta viết, người ta gọi cái đó là cái vô lông tê, nghĩa là cái ý muốn của cái bậc thánh đó. Còn gần với chúng ta hơn là Đức Khổng Tử, thì cái cuốn sách ấy, người ta viết là có một cái lạ, thì cái việc này cuốn sách người ta nêu lên mà thầy cũng chưa có thử bao giờ, cho nên thầy chỉ biết lật lại cái lời trong sách nói là cứ bất luận một nơi nào mà cứ có một tờ giấy trắng hay là một cái khoảng trống mà vẽ, bây giờ đây là mình làm cũng thế, vẽ lên một cái vòng tròn rồi làm hai cái vòng, người ta gọi là con lòng mọc tức là của mình ấy, thì gọi là cái lưỡi nghi đấy. Thế nếu mà để thế thôi ấy, thì khi mà đưa cái quả lắc vào thử ấy, thì không có chuyện gì. Nhưng mà nếu chấm hai cái mắt của hai cái con lòng mọc, tức là lưỡi nghi của âm dương của Đức Khổng Tử, thì đưa cái quả lắc vào thử, lập tức cái quả lắc nó sẽ rung động theo hai cái âm và dương. Mà cái quyển sách người ta nêu cái việc ấy lên, người ta nói là không phải một mình người ta đã thử cái này, mà các đức cha ở bên Pháp và ở các nước đều đã thử cái này và thấy rằng đây là cái năng lực của Đức Khổng Tử. Người ta nêu, người ta nói như thế. Thì bây giờ chị em có ai có đủ duyên thì thử. Thầy thì thầy đọc cái đó, thầy để ý cái câu ấy, nhưng mà thầy chưa thử bao giờ.
Mới là cái gì là thầy?
Cái quả mà nó người ta dùng để thử cái âm dương.
Lại cái
không được, là không cần. Thầy thấy người ta có cái quả tròn tròn, nó cũng bằng đồng. Người ta cầm cái này người ta đặt vào. Thế nếu mà cái chỗ nào mà điện âm hay điện dương ấy, thì cái quả nó rung, nó rung theo cái điện. Thế thì người ta thấy, người ta tuyên bố như vậy. Thế cho nên người ta bảo rằng Đức Khổng Tử chỉ là một thánh nhân thế gian thôi, mà cái năng lực hiện tại là những cái vật vô tình mà nó phải vâng lời. Huống chi là Đức Thích Ca với Đức Chúa, và huống chi là còn các bậc siêu nhân khác. Cho nên những cái nguyện lực này thì đối với con người mình chỉ có, chỉ bằng là cái gọi là không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hiểu rõ cái sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà, có năng lực ảnh hưởng mà tiếp dẫn, coi như cũng như cái điện lực ấy, cũng như là cái đá nam châm ấy, nó hút những người nào mà hướng về Ngài, nó hút để cho đưa chúng sanh về cực lạc thật sự, chứ không phải là như mình tưởng là mình nói đây là một cái điều bỏ qua. Thế đấy là cái điểm thứ nhất, mình phải tin cái sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà. Và cái thứ hai, mình phải tin ở công đức của danh hiệu Phật. Chân thường con tin thế nào? Cái danh hiệu của Ngài, điểm thứ nhất là bởi vì Ngài đã nguyện, mà một đời Ngài làm bao nhiêu, đời của Ngài không phải như chúng ta vài ba chục năm, mà không biết đã Ngài thành Phật tới nay đã 10 kiếp, mà trước khi Ngài thành Phật Ngài còn tu bao nhiêu kiếp nữa. Cho nên cái bao nhiêu cái công đức tu hành mà Ngài chỉ nguyện để cho cái danh hiệu của Ngài có cái ảnh hưởng đến mười phương chúng sanh và cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên cái danh hiệu ấy, nhờ cái nguyện lực của Ngài, nhờ cái công đức lực, thầy nói thầy không đủ lời để nói. Thế thì vì thế cho nên cái danh hiệu ấy, ai mà được niệm tới, ai được nghe qua tai, ai được biết tới, thì đều là phải có cái duyên, đều có cái duyên mà sẽ được giải thoát. Đó là do cái công đức của cá nhân của Đức Thích Ca, của Đức Di Đà, mà lại còn bởi vì cái danh hiệu ấy là cái tên của tánh Phật, là căn bản trí, là gốc của mười phương Phật, là cái tên của cái bản giác vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái danh hiệu này lại còn được mười phương chư Phật hộ niệm, như trong kinh A Di Đà nói. Thế cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái việc này, trên là hiểu rõ cái năng lực của chí nguyện của Phật A Di Đà. Bây giờ đây mình cứ tự khinh mình, mình đã từng bất hiếu với cha mẹ, mình đã hỗn láo với thầy tổ, mình đã sát sanh bao nhiêu, vậy thì mình là người tệ ác lắm. Đó. Cho nên cứ tự khinh mình và coi thường mình, nhưng mà lại quên, hay đúng cho nói cho đúng là không biết, không biết rằng cái tánh thể của mình nó lại là Phật. À, chỉ vì mình mê không biết, cũng như hoàng ngọc mà vùi ở đáy ở lòng đất đã lâu quá, thành ra ngọc đấy mà không biết, thì cho nên cam chịu cái khổ, cam chịu tất cả những các, cũng như con chim ở trong lòng mà nó cam chịu, cho nên nó cho đến nỗi cái cửa mở mà nó không dám bay ra, bởi vì nó không tin là cái đôi cánh của nó. Nó khổ quá là nó không biết nữa. Nó không biết là cái đôi cánh của nó có năng lực cứu nó. Tổ ân cần khuyên chúng ta phải hiểu rõ ba cái việc này. Đọc kinh, đọc sách, gần thầy, gần bạn. Để tin, hiểu và tin được ba cái việc này. Bây giờ con nhắc lại ba cái việc con cần phải tìm hiểu để tin. Là gì? Tên này có một cái sức linh thiêng, cũng như cái thuyền mà đưa con qua biển khổ, chứ không phải là một cái âm thanh suông, mà đây là một cái sức thiêng liêng hùng mạnh, có khả năng đưa con qua cái biển trần luôn. Thế vậy thứ ba, chính ở nơi con có khả năng giải thoát, mà chính ở nơi con là cái nhân giải thoát. Chính ở nơi mình mà mình không biết. Khi con tin được cái năng lực này, cái tâm tánh con người chẳng thể nghĩ bàn, là một cái vô thượng dự nhân, là cái nhân vô thượng, và cái sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà, công đức danh hiệu Phật, đó là những cái, cả hai cái duyên vô thượng. Con đã đủ thấy rõ mình có đủ nhân đủ duyên vô thượng rồi, thì khi ấy mới quả quyết phát nguyện cầu ra khỏi cái cửa ải này. Cũng như con chim, nó có biết được ba cái biển này, nó mới dám mạnh dạn ra khỏi cái lòng. Khi có cái cửa đã mở cho nó đi, nó mới dám đi ra,